Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay, chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học với tựa đề Trăm về lợi người khác. Lời của Chúa được chép trong sách Rô-tơ đoạn 3 từ câu 1 đến câu 5.
Naomi, bà gia Rô-tơ nói cùng nàng rằng: Hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh. Vả, con đã theo các tớ gái của Bô-ô, mà người ấy vốn là bà con của chúng ta. Chính đêm nay, người phải đi sải lúa mạch nơi sân đạp lúa người. Hãy tắm rửa, sức dầu và mặc quần áo, rồi đi xuống sân đạp lúa. Nhưng trước khi người chưa ăn uống xong, con chớ làm cho người nhận biết mình. Khi người nằm ngủ, hãy để ý xem người nằm nơi nào, rồi đi dở mền dưới chân người và nằm xuống. Chính người sẽ nói điều gì con phải làm. Nàng thưa rằng, mọi điều mẹ đã nói với con sẽ làm.
Câu cốt suy gẫm trong Rô-tơ đoạn 3 câu 1. Naomi, bà gia Rô-tơ nói cùng nàng rằng, hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Bà Naomi dặn dò con dâu làm gì? Tại sao bà dặn dò kế hoạch chu đáo như vậy? Cô Rô-tơ thưa với mẹ ra sao? Điều này cho thấy gì về tính cách của hai mẹ con? Bạn áp dụng gì cho gia đình mình? Kính thưa quý vị, dẫu cuộc sống lúc bấy giờ của bà Naomi còn rất khó khăn, nhưng dù sao, bà cũng có được nàng dâu thảo Rô-tơ lo lắng và chăm sóc cho bà mỗi ngày. Thế nhưng, bà Naomi không vì mình đã được cô Rô-tơ phụng dưỡng mà quên đi lợi ích của con dâu. Bà Naomi biết mình tuổi đã già, nếu như bà mất đi, thì cô Rô-tơ sẽ chỉ còn có một mình ở nơi xứ lạ quê người này. Chính bởi lòng quan tâm đến những nhu cầu thiết thực của con dâu, bà Naomi muốn lo cho cô Rô-tơ được tái hôn để có chỗ an thân và cũng như được hạnh phúc. Người mà bà Naomi nghĩ đến không ai khác hơn chính là ông Bô-ô, một người bà con quyền quý, đức độ và cũng là người có thể giúp gia đình bà chuộc lại sản nghiệp. Bà Naomi đã chỉ dạy cho con dâu mình phải làm những gì theo luật lệ của người Israel để xin ông Bô-ô chấp thuận chuộc lại tài sản của gia đình bà và chấp nhận cưới cô. Và thật cảm động khi cô Rô-tơ hứa vâng lời và làm theo mọi điều mẹ chồng căn dặn. Trong phân đoạn này chúng ta thấy bà Naomi không còn cay đắng hay trách móc Chúa về những chuyện trong quá khứ nữa. Điều bà quan tâm giờ đây là hạnh phúc và chỗ an thân cho cô Rô-tơ. Bà không muốn cô vì cuộc sống đơn chiếc, khó khăn của hai mẹ con mà phải vất vả suốt ngày nữa. Có thể nói, đây cũng là tính cách của bà Naomi, người mẹ chồng luôn biết quan tâm đến lợi ích người khác mà cô Rô-tơ hằng quý mến. Trong văn hóa Việt, mẹ chồng cũng được xem như mẹ ruột thứ hai, nên con dâu có trách nhiệm phải hiếu thảo, quan tâm, chăm sóc mẹ chồng. Nhưng đôi khi vì giáo dục gia đình hai bên khác nhau hoặc tuổi tác, tính cách khác nhau, nên giữa mẹ chồng và con dâu thường có những hiểu lầm dẫn đến mâu thuẫn. Nhưng trong gia đình Cơ Đốc, không nên vì thế mà mối quan hệ này lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng. Có thể nói, cách cư xử của bà Naomi dành cho cô Rô-tơ là tấm gương tốt cho mẹ chồng và nàng dâu ở mọi thời đại. Đồng thời, đó cũng là một thách thức lớn cho mỗi bà mẹ chồng. Lời Chúa dạy, mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Khi mẹ chồng và con dâu sống theo lời Chúa dạy, yêu thương, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, thì chắc chắn gia đình sẽ vui vẻ, phước hạnh. gia đình bạn có sống theo gương của gia đình bà Naomi chưa? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về tấm gương chăm về lợi người khác của bà Naomi và cô Ruth. Xin Chúa giúp chúng con đủ tình yêu, sự quan tâm như lời Chúa dạy để cải thiện mối quan hệ trong gia đình chúng con. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.